tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm vân vân, biết hết. Mà cái biết nó không động. Biết cái không động là thật hay là hư? Cái biết động là sinh diệt. Biết không động làm gì sinh diệt? Lỗ tai quý vị nghe, có thấy nó lăng xăng không? Nghe là có tiếng rồi nghe chứ không có lăng xăng gì hết. Có mắt quý vị thấy, có lăng xăng không? Đó. Như vậy thì tất cả thấy là biết, nghe là biết, ngửi là biết, vân vân. Cái biết thường hằng đó chúng ta quên, chỉ nhận cái biết nghĩ lăng xăng là mình. Như vậy thì quên cái tâm thật mà chỉ nhận cái tâm giả. Như vậy gọi đó là mê. Bây giờ muốn biết rõ cái tâm giả, đình theo, sống trở lại tâm thật, đó là tỉnh, là giác. Vậy thôi. Chừng nào tâm thật nó hiện tròn đầy thì đó là hoàn toàn giác. Còn nó hiện từng phần, đó là chưa hoàn toàn, nhưng mà có giác. Đó. Cho nên Bồ Tát gọi là phần giác đó. Đó là giác từng phần. Thì mình còn phàm phu thì chắc một tí giác, chứ không có phần giác, mà từng tí vậy đó. Như vậy thì mới thấy rằng chúng ta bao nhiêu người cứ lầm nghĩ cái tâm suy tính của mình đó là tâm thật. Kể cả ngày Huệ Khả lúc đó cũng tưởng là tâm thật nữa, cho nên mới thấy nó bất an. Để chừng mà tìm lại nó mất tâm mất tích, chừng nó được an rồi thì đó mới biết cái tâm mình lâu nay nó làm rối loạn đó chỉ là hư dối không thật. Nghĩa là cái hư dối không thật buông hết. Cho nên khi Ngài nói con giặt dứt bạc các duyên, dứt bạc các duyên tức là không còn dính cái gì nữa hết. Tức là thấy người không chạy theo người, thấy cảnh không chạy theo cảnh, các duyên dứt bạc. Thì tổ sợ nó dứt bạc mà không biết gì, cho nên nói coi chừng rơi vào không. Ngài nói nó rõ ràng thường biết, thấy người biết người, thấy vật biết vật, nhưng mà nó không có chạy theo, nó không có lăng xăng. Thì rõ ràng như vậy thì tổ nói à đúng rồi, ông được như vậy, ta như vậy, Phật cũng như vậy, đó là ấn chứng. Như vậy là để thấy rõ cái tâm chân thật hiện có của mình. Mà bây giờ quý vị có người nào mắt không thấy không? Có người nào tai không nghe không? Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, vẫn có cái biết, mà ngồi đó khi suy nghĩ mới cho rằng tâm mình nghĩ đó, phải không? Còn không suy nghĩ tưởng không có tâm. Đó là cái lầm lẫn. Vì cái lầm lẫn đó mà chúng ta chạy theo vọng tưởng. Ngày nay tu sửa cái lầm lẫn đó lại, bỏ đừng chạy theo vọng tưởng nữa, để trở về cái thật đó gọi là phản quan. Mà trở về cái thật chừng nào tròn đầy rồi thì thành công, như là mặt trăng đêm rằm không có một áng mây nào che hết, mặt trăng sáng vằng vặc. Đó là nói cho rõ ràng để quý vị biết rằng mình có khả năng thành Phật thực chứ không phải là vô phần. Như vậy thì cái đoạn này nói tới đây thấy nó rõ ràng rồi. Đó rồi bây giờ mới kể thêm lịch sử. Sau ngày Ma Đằng mang giáo pháp vào Lưu Hán, tức là qua đời nhà Hán, ngày Trúc Pháp Lan và ngày Ma Đằng đem cái giáo pháp Phật kinh điển đó truyền vào đời Hán. Tổ Đạt Ma đem ý chỉ này vào nước Ngụy, nước Lương. Tổ Đạt Ma mới đi qua Trung Quốc vào đời Ngụy, đời Lương. Người truyền giáo pháp đến ngài Trí Giả ở núi Thiên Thai gọi là Thạnh, gọi là Giáo Tông, tức về kinh điển mà truyền tới đời ngài Trí Giả Đại Sư, mở thành các cái hệ thống của các tông phái về giáo lý thì gọi đó là Giáo Tông. Người được tông chỉ thiền đến Tổ Huệ Năng ở Tào Khê là sáng tỏ, gọi là Thiền Tông. Đó. Như vậy thì nói ở Trung Hoa người đầu đem thiền tông vào là Tổ Đạt Ma, người sau được ngộ mà gọi là Tổ thứ sáu đó là Tổ Huệ Năng. Đó là nói ở Trung Quốc. Bây giờ nói ở Việt Nam, hai tông truyền vào nước Việt chúng ta đã lâu tức là đã từ thế kỷ thứ hai, thứ ba lận. Về giáo tông, lấy Ngài Mâu Bát Khương Tăng Hội làm đầu, đó, Ngài Mâu Bát Khương Tăng Hội là người truyền cũng tu thiền, mà tu thiền theo giáo, tu thiền bằng các cái pháp như là lục diệu pháp môn rồi đó. Thì cái tu thiền đó thuộc về giáo, vì đó là trong kinh trích ra để ứng dụng tu. Như vậy đó là giáo. Về thiền tông, lấy Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi làm trước, Ngài Vô Ngôn Thông là sau. Đây gọi là tổ của hai phái vệ. Như vậy thì về thiền ở Việt Nam, trước nhất là Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi là đệ tử của Tổ Tăng Sáng, tức là tổ thứ ba Trung Hoa. Ngài Vô Ngôn Thông là đệ tử của Tổ Bá Trượng, sau Tổ Huệ Năng ba bốn đời. Như vậy đó thì Việt Nam chúng ta có hai vị đó truyền thiền. Rồi sau này có một hệ phái nữa là phái hệ phái Vân Môn, mà tức là qua Việt Nam gọi là phái Thảo Đường. Như vậy thì Ngài kể lịch sử Phật giáo truyền vào Trung Quốc, truyền vào Việt Nam cho chúng ta thấy rõ. Thái hậu lại hỏi, phần giáo tông thì gác lại, còn hai phái thiền tông có hiệu nghiệm gì? Ngài đáp, xét theo truyện Pháp Sư Đàm Thuyên có nói, vua Tùy Cao Tổ bảo các Pháp Sư rằng, trẫm nghĩ ơn từ bi dạ dỗ của đấng điều ngự, ân đức đó không biết lấy gì báo đền. Trẫm thẹn ở ngôi nhân vương, muốn hộ trì tam bảo rộng khắp, cho góp hết xá lợi ở trong toàn quốc, xây dựng 49 ngôi bảo tháp tôn thờ để tiêu biểu cho đời, và sửa sang xây cất 150 ngôi chùa. Những cõi ngoài như xứ Giao Châu cũng muốn xây dựng các ngôi chùa tháp để cho đạo đức thấm nhuần khắp cõi đại thiên. Nhưng xứ Giao Châu tuy nội thuộc nước ta, tức là nội thuộc Trung Quốc, vẫn là sự liên hệ ràng buộc. Pháp sư nên chọn những vị sa môn danh đức sang xứ ấy giáo hóa họ, khiến tất cả đều được đạo Bồ Đề. Pháp sư tâu, cõi Giao Châu có đường thông Thiên Trúc gần hơn nước ta, tức là gần hơn nước Tàu. Lúc Phật Pháp mới du nhập Giang Đông chưa truyền khắp, mà xứ này đã xây dựng trên 20 ngôi bảo tháp, độ hơn 500 vị tăng, phiên dịch được 15 quyển kinh. Do đó ở bên ấy có Phật Pháp trước ta vậy. Thở ấy đã có các tỳ kheo Ma Ha Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương và Mâu Bát đến đó truyền đạo. Hiện nay lại có Pháp Hiền Thượng Sĩ đắc pháp với Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, kế thừa truyền bá tông phái của Tam Tổ, là hàng Bồ Tát trong loài người, hiện trụ trì tại chùa Chúng Thiện, thu nhận môn đồ giáo hóa trong hội không dưới 300 người, cùng Trung Quốc không khác. Bệ hạ là cha lành khắp trời, muốn bình đẳng bố thí, nên muốn phái chư tăng đến đó giáo hóa. Xong họ đã có đủ người rồi, ta chẳng cần phải sang. Đó, đọc cái đoạn sử này thì chúng ta mới thấy rằng Phật Pháp truyền bá vào Việt Nam trước Trung Quốc nữa, chứ không phải là sau. Như vậy thì đạo Phật đến với chúng ta là đi cái đường đường sông, đường biển, nghĩa là đi theo các cái tàu buôn rồi đến nước ta gần hơn Trung Quốc. Vì tàu buôn là đi dòng đây rồi mới qua Trung Quốc sau, cho nên ghé Việt Nam trước rồi mới tới Trung Hoa sau. Như vậy thì Việt Nam đã có Phật Pháp trước Trung Quốc rồi. Mà ông vua nhà Tùy này, tức là Tùy Cao Tổ đó, ổng là cái người Phật tử, ổng muốn phổ biến đạo Phật trùm hết, cho nên nghĩ tới nước Việt Nam mình, hồi xưa gọi là Giao Châu, tức là một châu đó, để mà truyền bá đạo Phật cho bên nay được nhờ ân đức của Phật, thì được cái Pháp Sư Đàm Thiên Ngài giải thích, cho nên vua Tùy không có đem Phật Pháp sang. Như vậy thì Phật Pháp ở Việt Nam đã có sẵn, thiền sư cũng có sẵn hết rồi. Lại tướng quốc nhà Đường hiệu là Quyền Đức Dư làm bài tựa truyền Pháp rằng: sau khi Tổ Tào Khê mất, Pháp thiền được thạnh hành, mỗi nơi đều có dòng dõi. Thiền sư Chương Kỉnh Quẩn mang tâm yếu Mã Tổ, giáo hóa thạnh hành ở Ngô Việt. Đại sĩ Hô Ngôn Thông truyền tông chỉ của Bá Trượng, Tổ Bá Trượng khai ngộ ở đất Giao Châu. Đó, thêm một vị tướng quốc giải thích thêm rằng về thiền thì sau khi Tổ Tào Khê mất, tức là Lục Tổ Huệ Năng mất, thì thạnh hành ở miền Nam do thiền sư Chương Kỉnh Quẩn mang cái yếu chỉ của Mã Tổ giáo hóa thạnh hành ở xứ Ngô Việt. Ngô Việt tức là đất Ngô, đất Việt, bây giờ nó ở gần bên sông Dương Tử đó. Rồi đại sĩ Vô Ngôn Thông truyền tông chỉ của Tổ Bá Trượng khai ngộ ở đất Giao Châu, tức là truyền ở Việt Nam. Như vậy thì thiền đã có truyền ở Việt Nam lâu rồi. Lấy đây để nghiệm xét biết vậy. Thái hậu lại hỏi: sự truyền thừa của hai tông thứ tự thế nào? Sư đáp: người kế thừa phái Lưu Chi, tức là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, hiện nay chính là thiền sư Huệ Sinh, thiền sư Chân Không vậy. Người kế thừa phái Vô Ngôn Thông hiện nay là thiền sư Viên Chiếu, thiền sư Quảng Trí. Bên phái Khương Tăng Hội hiện nay là Lôi Hà Trạch ấy vậy. Ngoài ra những vị kế thừa phụ nhiều không thể kể hết. Thái hậu rất hoan hỷ, lễ bái phong sư chức Tăng Lục, ban tử y Ca Sa và hiệu là Thông Biện Đại Sư, cùng trọng thưởng rất hậu. Bởi kính trọng sư, Thái hậu thường triệu thỉnh vào nội và lễ bái phong làm quốc sư. Do sự giáo hóa của sư, Thái hậu được nhận được yếu chỉ, chính bà làm bài kệ ngộ đạo rằng: sắc là không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không, sắc không đều chẳng quản, mới được hợp chân tông. Chữ Hán: sắc thị không, không tức sắc, không thị sắc, sắc tức không, sắc không câu bất quản, phương đắc khế chân tông. Như vậy thì bà Thái Hậu bà đã ngộ được cái lý thiền, mà nhất là cái lý bát nhã, cho nên bà làm bài kệ này, nói sắc là không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không, sắc không đều chẳng quản, mới hợp được chân tông. Tức là sắc không là hai bên mà mình không có dính, không có kẹt, người đó mới ngộ chân tông. Mà nói sắc tức không, không tức sắc, quý vị thấy dễ hiểu không? Đó, cái chỗ này tôi phải phương tiện chỉ cho quý vị hiểu cho rõ. Bởi vì chúng ta đọc kinh Phật, nhất là cái hệ bát nhã, mình đọc sắc tức thị không, không tức thị sắc, vân vân. Đó, sắc là không, tức là sắc, tức là không, không là sắc, tức là không tức thị sắc chứ gì. Như vậy thì sắc không, hai cái đó nó lẫn nhau. Giờ làm sao mình biết? Thì giờ tôi chỉ có cái phương tiện dễ nhất là đưa bàn tay lên. Đó. Và bàn tay này tôi co năm ngón lại. Quý vị nói năm ngón là co lại, tên cái này cái gì? Tên là nắm tay. Nắm tay này trước khi năm ngón chưa co lại nó có không? Nếu tôi buông năm ngón ra nó có không? Không. Như vậy quá khứ không, vị lai không, phải không? Mà hiện tại nó có hay không? Đây là ngón cái, đây ngón trỏ, đây ngón giữa, đây ngón áp, đây ngón út, chia từng ngón không có nắm tay, phải không? Như vậy thì nắm tay sao? Có hay không? Đó. Câu này là câu trả lời rất khó. Quý vị thấy rõ nắm tay tôi đang đưa là có hay là không? Có. Đó. Nói sao mà đừng có trả.